Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 29. Bốn người này đều là môn hạ của Đông Hải Sông Quái, mà cũng là những hảo thủ nhất nhì trên lục huỳnh đảo. Tên chúng là Huyền Quang, Huyền Minh, Phù Sanh, Phù Trần. Xuất thân từ đám thuyền chài, cha mẹ chúng bị anh em Sông Quái giết chết rồi bắt cóc chúng về đây từ lúc còn bé nuôi dưỡng cho đến lớn, để làm môn hạ suốt đời hầu cận bọn anh em Âm Trường Giang. Bọn chúng bốn người mỗi ngày ở trên đảo luyện tập môn công phu vùi mình trong cát chính là bốn tên áo da cá xám mà Châu Bá Thông đã gặp qua lúc nãy khi bước chân lên đảo. Bây giờ chúng đảm nhiệm phòng vệ vòng thứ tư của Hải Loa trận pháp. Bọn chúng bốn người sử dụng bốn chiếc vòng can liên hoàn theo công phu hải xà liên pháp. Bốn chiếc vòng sắc tựa như con quái xà bay lượn uốn khúc trên dưới đông tây kết thành một màn lưới bàn bạc vây kính Châu Bá Thông vào giữa. Châu Bá Thông thấy thế công của bốn chiếc vòng can liên rất tinh kỳ, không nên ga dám khinh suất. Tự nghĩ mình là sư đệ của trưởng giáo toàn chân phái, nếu để thua thiệt dưới tay bốn tên hậu bối này thì còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ. Chàng không còn dám dùng tay không để tiếp chiến với binh khí của kẻ địch, liền với tay rút phăng thanh kiếm sau lưng ra. Châu Bá Thông từ lúc lên hục lục hành đảo tới bây giờ, đây là lần đầu tiên chàng sử dụng thế kiếm. Mũi kiếm vừa rút ra khỏi vỏ, Châu Bá Thông liền sử dụng ngay thấy ất kiếm pháp của toàn chân phái. Mũi kiếm trên tay chàng biến thành một luồng lãnh quang lấp loáng trên dưới, tựa như một chiếc móng bạc bay vút giữa trời đỡ vẹt bốn ngọn can liên hoàn của đối phương ra ngoài. Trong vòng không đầy ba hiệp, chàng đã dồn bọn chúng đến luống cuống cả chân tay, thối lui vòng khắp bốn vách động. Châu Bá Thông hơn 20 năm trời khổ luyện trên núi Tung Sơn thì bốn người của bọn Quyền Hoa, Huyền Quang đâu phải là đối thủ của chàng. Đấu đến hiệp 30, Châu Bá Thông bỗng quát lên một tiếng rất lớn, kiếm quang bay xẹt như một tia điện hất văng chiếc vòng sắt của Huyền Quang. Tiếp theo, mũi kiếm trầm xuống xoáy nhẹ soạt một tiếng, lớp da cá trên người Huyền Quang bị mũi kiếm xoáy rách một lỗ tròn, máu tươi từ miệng vết thương tuôn xối xả. Huyền Quang kêu lên một tiếng đau đớn ôi chà, rồi quay mình chạy trốn sâu vào trong động. Châu Bá Thông tinh thần càng thêm hứng khởi, bổ lộng thanh kiếm như mưa sa bão táp soạt soạt liên tiếp hai thế. Hai chiếc liên can hoạt căng liên hoàn trên tay Huyền Minh Phù Sanh trước sau lưỡi kiếm chém gãy, mũi kiếm bay tới đâu là lớp áo da bị rạch đứt và gây thành thương tích cho bọn chúng đến đấy. Châu Bá Thông trong trận đấu này, chàng đã được thêm một kinh nghiệm, lớp áo da cá trên người của Đông Hải Sông Quái và bọn đồ đệ của chúng không tuyệt đối kiên cố dẻo dai như chàng đã lầm nghĩ. Tính chất của da rất dẻo, hơn nữa trên lớp y phục bằng da lại bôi thêm một lớp dầu sơn láng cuộn thành ra các loại vũ khí như côn bổng hay quyền cước đánh vào đều bị trượt tuốt ra ngoài. Nhưng nếu dùng những loại binh khí bén nhọn như đao kiếm đâm vào thật mạnh thì lớp áo da cá kia sẽ bị thâm đâm lũng ngay. Cho nên lúc nãy Châu Bá Thông chỉ ném mạnh cục đá trúng vào đầu tên bộ hạ của anh em Sông Quái nên phải bể đầu chết tốt. Tiếp theo đấy, chàng dùng thái ất kiếm pháp của toàn chân phái liên tiếp chém trọng thương ba tên trong bọn Huyền Quang, khiến bốn gã đệ tử của Sông Quái thấy kiếm pháp của Châu Bá Thông quá lợi hại nên không dám tham chiến mà đồng hô lên một tiếng rồi quay mình chạy trốn như bay mất hút trong động. Châu Bá Thông định tâm chọc cổ một tên trong bọn để tra gạn cho rõ đường đi nước bước khắp nơi. Chàng thấy bốn tên vừa lủi đầu chống chạy liền theo sau nhảy để chụp vào một tên chậm chân sau rốt. Bất thần từ trong bóng tối một bóng người nhảy vù ra chặn lại. Người này toàn thân mặc một lớp y phục bằng da màu lam, thân hình cao lớn vạm vỡ, lặng im không một tiếng nói, hai tay múa lên vung vút kèm theo tiếng gió của binh khí đánh vụt vào mặt Châu Bá Thông. Sự thể xảy ra quá bất ngờ, suýt chút nữa là Châu Bá Thông bị nguy. Nhưng đã là người võ công luyện đến mức thượng thặng, tai mắt rất linh thính và phản ứng cũng rất nhanh chóng. Vừa thấy bóng kẻ địch xuất hiện, Châu Bá Thông liền dùng thân pháp Bạch Viên Khiêu Giang nhanh nhẹn nhảy trái qua phía sau. Gã mặc áo màu xanh, thân pháp rất nhanh chóng, vừa tấn công vào khoảng không, gã đã phi mình nhảy vụt theo chàng hình như hình với bóng. Hai ngọn binh khí đen thui song song lao nhanh vào ngực chàng. Cùng trong thời gian chớp nhoáng ấy, Châu Bá Thông lúc đó mới thấy rõ hai món binh khí trên tay đối phương thật cổ quái vô cùng. Bình khí ấy giống như một đôi càng cua thật lớn, mở ra kẹp lại linh động theo ý muốn, làm bằng thép sơn đen nhánh. Trên mũi nhọn của chiếc càng cua bằng sắt ấy còn hiện lên ánh sáng xanh biên biếc, rõ ràng có tẩm chất độc vô cùng lợi hại. Gã sử dụng đôi càng cua sắt kia không phải cầm binh khí nơi tay như người ta thường làm, mà trái lại hai bàn tay của gã dường như bị chặt đi, rồi đem món binh khí ấy buộc chặt vào hai khuỷu tay. Nói rõ hơn một chút là người và binh khí liền nhau thành một, có thể sử dụng tùy theo tâm ý. Người đến đâu là binh khí theo đến đó, linh động như thần. Châu Bá Thông từ thuở bé đến giờ, đây là lần thứ nhất mới gặp được một con người cổ quái như thế. Chàng lập tức dùng ngay thân pháp thiết bản kiều để cho thân hình hơi ngã về phía sau, đồng thời dùng triền phong thố quét ra một đá thật nhanh. Quái nhân càng cua quảng hốt nhảy lùi về phía sau để tránh. Châu Bá Thông vừa dồn được tên càng cua thối lui, chàng lập tức sử dụng ngay thấy ất kiếm pháp dùng chiêu khổng tước khai bình. Kiếm quang quét tròn thành một vòng cung sáng bạc lớn như chiếc mặt bàn tấn công vào đầu địch thủ. Quái nhân ấy liền rung người xuống để tránh, chiếc càng cua sắt trên tay nhanh như một luồng điện từ phía dưới bay thốc trở lên hạ bộ của đối phương. Châu Bá Thông cả kinh vội nhảy tréo sang bên để tránh, nhưng cũng suýt bị đôi càng cua quái ác của quái nhân kẹp trúng. Chàng tức giận chửi lớn:
"Cái đồ rùa thúi, bộ mi là cua thiệt sao?"
Quái nhân cười khan một tiếng và lạnh lùng đáp:
"Phải, đây là bán giải công phu. Đôi càng sắt trên tay của ta là đôi càng cua, xem đây."
Tiếng nói chưa dứt, thân hình y đã nằm phục xuống đất, hai tay hai chiếc càng giao nhau soạt soạt sử dụng liên tiếp bốn thế kẹp tấn công vào hạ bộ của Châu Bá Thông, linh động và lợi hại như đôi càng cua thật. Châu Bá Thông cả giận quát:
"Cái đồ rùa thúi, cái gì mà càng cua với càng cua rùa, chống mắt coi Châu lão già chặt đứt càng cua của mi."
Chàng liền biến ngay thấy ất kiếm pháp mũi kiếm trên loang loáng thành một chiếc móng bạc che khắp thân thể, khiến cho đôi càng cua sắt của đối phương không thể đến gần. Đấu thêm mười mấy hiệp, kiếm pháp trên tay lại biến đổi. Chàng vừa tấn công bên tả, một chiêu lôi phong giao kích thoát một cái đã bay sang mé hữu, chém liền một thế ngô càng phạt thuế. Mũi kiếm của chàng luôn luôn đảo tròn theo khuỷu tay của địch thủ mà chém lìa lịa. Quái nhân tuy có môn giải càn tông rất lợi hại, nhưng dù sao cũng vẫn là võ học của bàn môn tả đạo, làm sao có thể đương cự lại với kiếm pháp chính phái toàn chân. Nên sau 15 hiệp giao đấu thì chân tay của quái nhân đã bị mũi kiếm của Châu Bá Thông làm cho luống cuống, đôi càn sắt đã mất đi nhiều hiệu lực. Châu Bá Thông biết rõ thế yếu của đối phương liền vận sức mạnh vùng theo kiếm thế nghênh phong lược yên. Hai tiếng kinh công vang lên, gạt bắn hai chiếc càng sắt ra ngoài. Tiếp theo đấy, chàng đã mũi kiếm sử dụng chiêu kim xà bản thụ chém rơi chiếc càng sắt trên tay tả của đối phương, khiến máu tươi bắn lên tung tóe khắp nơi. Quái nhân kêu lên một tiếng thảm thiết. Châu Bá Thông tưởng đầu địch thủ ít nhất phải đau đớn đến ngất đi, nào ngờ quái nhân khi đứt mất một tay liền tung mình lên 7-8 thước cao rồi vượt ra khỏi đầu chàng, đã không còn thấy đâu nữa. Sự việc xảy ra ngoài ý liệu của Châu Bá Thông, chàng kinh ngạc thở phào một hơi nói thầm:
"Không ngờ cái thằng cạn cua này mất đi một cánh tay mà không rên một tiếng nào cả, lại còn đủ sức chống chạy nữa, kể cũng hay thiệt."
Vừa nói vừa lần tự bước vào bên trong, chàng không ngờ rằng mình đã vô tình tiến vào trung tâm vòng trung ốc của hải loa trận mà anh em Đông Hải Song Quái đã bố trí hết sức cẩn mật. Châu Bá Thông đang mò mẫm đi trong bóng tối, bỗng nghe có tiếng người hoang dại từ phía trên đỉnh đầu vang xuống. Châu Bá Thông nhận ra là tiếng cười của Âm Trường Giang và Âm Trường Hà hai người, vội định thần nhìn kỹ thì ra nơi trung tâm động này là một vòng xoáy ốc thiên nhiên, vách núi xoay tròn từ động lên đỉnh như hình cái vỏ ốc lớn, nơi chính giữa có một khoảng đất la liệt mọc dựng lên trăm cây thạch nhũ cao thấp không đều ngổn ngang khắp lối. Âm Trường Giang, Âm Trường Hà hai người mỗi người đứng một bên cây thạch nhũ nhìn Bá Thông cười ha hả như chiêu chọc. Châu Bá Thông giận dữ mắng toán lên:
Hay cái thằng rùa kia cười cái gì? Hãy lo trận của bọn mi, lão gia phá xong rồi mà bọn mi còn cười như vậy được sao?
Âm Trường Giang nghe Châu Bá Thông nói cười và đáp:
Lão Châu kia, ta cười mi ngu dại, thiên đường sẵn lối không chịu đi, địa ngục không rõ lại lao đầu vào. Đã vào đây thì kiếp này đừng còn mong gặp lại Dương Trùng Dương nữa. Mi dám vào hải lo trận, kể ra thì cũng đáng mặt anh hùng hảo hán đấy. Nhưng một chút nữa đây thì hài cốt của mi không còn. Thật đáng tiếc lắm thầy.
Châu Bá Thông cả giận gầm lên:
Châu mổ đếch có sợ, xem kiếm đây.
Nói xong, thân hình chàng thoát một cái nhảy bổ đến chỗ Âm Trường Giang đang đứng. Âm Trường Giang như không có ý giao đấu, nên vừa thấy Châu Bá Thông nhảy đến, thân hình y hơi nghiêng ra trước, đầu cánh tay xòe ra, dùng thân pháp thanh đình đến thủy. Người của y nhẹ nhàng tung lên đáp xuống, tựa như dùng đá ném lia thia trên mặt sông, liên tiếp nhảy qua 5-6 cây thịt nhũ. Châu Bá Thông quát lớn:
Y rùa thối định chạy đi đâu?
Vừa nói vừa đảo thanh kiếm che thân để phòng ám khí của đối phương. Người của chàng cũng đuổi theo bén gót Âm Trường Giang như bóng với hình, thân hình vừa rơi xuống định tìm một hòn thạch nhũ để đáp. Nào ngờ hai chân chàng vừa điểm lên đầu ngọn thạch nhũ thì bỗng nghe Đông Hải Sông Quái vỗ tay kêu lên:
"A, ngã này, ngã!"
Lạ thay, nơi hòn thạch nhũ mà Châu Bá Thông đang để chân lại có thể ngã được. Chưa kịp đề khí khinh công để đứng vững thì hòn thạch nhũ ấy bỗng tự nhiên hơi nghiêng về một phía, thân hình Châu Bá Thông liền mất ngay trọng lực, sẩy chân té rơi xuống. Châu Bá Thông lập tức tràn người gượng lại và nhảy qua hòn thạch nhũ kế đó. Nào ngờ hòn thạch nhũ này cũng biết cử động, gót chân của Châu Bá Thông vừa điểm lên, hòn thạch nhũ liền ngã chết về một phía, mà liên tiếp 6-7 hòn thạch trụ gần đấy cũng lăn xuống mặt đất, khiến hai chân của Châu Bá Thông đáp vào khoảng trống và thân hình chàng rơi thẳng xuống dưới. Thì ra những hòn thạch nhũ nơi khúc phía dưới nước bị cưa rời thành hai đoạn. Mỗi hòn thạch nhũ sau khi cưa xong được buộc vào một sợi dây hình vòng cung giữ lại cho đứng thẳng y như cũ. Những sợi dây thắt lỏng lỏng ấy ăn ngầm theo vách núi thông ra một gian thạch động khác do những tay bộ hạ của Âm Nhị Song Quái điều khiển. Nếu địch thủ nhảy lên hòn thạch nhũ nào thì kẻ đó có phận sự giữ hòn thạch nhũ ấy liền kéo mạnh sợi dây, hòn thạch nhũ liền ngã nghiêng về một phía. Hòn nào cũng đều như thế, cho dù cho khinh công của địch thủ cao diệu tới mực nào cũng phải sẩy chân rơi xuống đầm sình lầy dưới đám thịt nhũ kia ngay. Và trong đám rừng thạch nhũ ấy còn chừa lại độ 10+ cây nguyên vẹn có đánh dấu bí mật. Âm Trường Giang, Âm Trường Hà cứ theo ám hiệu của những hòn thạch trụ ấy mà nhảy lên không sao cả. Bọn chúng nhờ chờ Châu Bá Thông đến nơi liền dừng dùng ngay lời khẽ lẽ khích cho Châu Bá Thông nổi giận để chàng không còn đủ thì giờ suy xét mà nhảy lên đuổi theo. Và quả nhiên Châu Bá Thông mắc ngay kế dụ địch của Đông Hải Sông Quái. Nơi Châu Bá Thông bị thọ hiểm là một khoảng đất bùn lầy sâu hơn 5-6 thước. Nếu sủi bị rơi xuống, thân hình sẽ bị chìm lún trong sình lầy, không thể leo lên được. Nhưng Châu Bá Thông là người thông minh, chàng nhớ lại có lần nghe sư huynh Vương Trùng Dương nói qua, nếu con người sủi bị sẩy chân té xuống, bất luận là bãi sình, phù sa hay trong lỗ tuyết, điều cốt yếu là phải bình tĩnh, im lặng, đừng loạn động chân tay để vùng vẫy bay lượn tròn. Vì nếu làm như thế thì càng lúc càng bị lún sâu thêm, cho đến ngập cả đầu cổ trong đám sình lầy, phải ngộp thở mà chết. Phương pháp thoát hiểm duy nhất là chân tay buông xuôi, đừng cử động, dùng thuật khinh công cho thân hình nổi lên trên, rồi từ nấc một nhích người khỏi đám sình và tìm vật gì có thể biếu tay được, mượn sức có vật ấy mà tung mình nhảy lên. Cho nên Châu Bá Thông vừa rớt xuống bãi sình lầy, chàng không chút bối rối vội vận khí khinh thân, người chàng nổi liều biều trên bãi sình, chỉ có hai chân và bụng dưới bị lún sâu dưới bụng mà thôi, hơn phân nửa người phía trên vẫn nổi trên khỏi mặt xa lầy. Âm Thị Song Quái thấy thế đều hết sức ngạc nhiên, kinh sợ bản lãnh cao diệu của Châu Bá Thông. Âm Trường Hà bèn gọi lớn tiếng:
"À, đậu đậy đâu, hãy thả trắp lông ra."
Châu Bá Thông tức giận thét lên:
"Ý cái gì mà trắp lông trắp xà, lão Châu gia mời mi ăn vật này cho biết mùi."
Hai tay chàng nhanh nhẹn bốc hai nắm bùn liền mạnh vào người anh em Song Quái. Hai anh em Âm Trường Giang phân nhau tả hữu nhảy tránh sang hai bên. Âm Trường Giang lớn tiếng cười ha hả và nói:
Họ Châu kia, mi hãy chống mắt xem kỹ đầm lầy có vật gì. Lần này thiệt đúng là mi chết, khỏi cần một trong thay.
Châu Bá Thông vội quay người theo lại thì eo ôi, từ phía mặt lầy nhúc nhích có một vật gì bò đến, rồi hiện ra 7-8 chiếc đuôi thật lớn, hình dáng kỳ lạ, nhọn liễu, đang ngốt ngắt bò tới, giống vật bò sát quái dị kia. Con nào cũng dài từ 7-8 thước đến một trượng dài, mỏ dài răng trắng, nhọn liêu liễu như răng cưa, bò trường trên mặt xa lầy, nhanh như bay, trong khoảnh khắc chỉ còn cách xa chàng, không đầy 2 trượng. Hồi thứ 28, ngẫu nhiên gặp kỳ nhân. Thì ra giống vật mà Châu Bá Thông thấy kia, đương thời người ta gọi là tráp long, chính là loại cá sấu ngày nay. Đông Hải sông quái đặt tên bãi sình lầy dưới đám thịt nhũ là đầm lầy tráp long, mà phái người đến Mãn Quảng tìm mua cho được loại cá sấu ấy về thả vào đầm tráp long nuôi dưỡng. Bình thường nhốt chúng nó ở một đầm nước kế bên, nếu khi nào có kẻ địch té xuống đầm lầy thì người đệ tử phụ trách sẽ kéo hầm tấm bửng đứng lên cho bầy cá sấu bò qua giết hại liền. Châu Bá Thông là người sanh trưởng trong đất liền Trung Nguyên, chưa hề thấy qua giống vật ghê tởm ấy, cho nên chàng sợ đến toát mồ hôi hột. Trong lúc chàng còn đang sợ hãi thì hai con cá sấu dữ dữ nhất trong bầy đã bò đến sát người chàng. Hai chiếc họng tàn quạt như hai tấm ván cửa, để lộ hai hàm răng lõm chõm như hai lưỡi cưa sắc bén lướt, lướt trong mặt bùn định gấp lấy thân hình Châu Bá Thông. Lúc ấy thanh kiếm Châu Bá Thông đã rơi mất trong đám xa lầy khi chàng vừa té xuống, thành thử chàng không còn khí giới gì để chống cự với quái vật. Trong cơn gấp rút, chàng hoảng hốt không dám chần chờ, vội vận sức dùng kim cang quyền pháp để mạnh ra một quyền tấn công vào đầu hai con quái vật. Lực lượng có ngọn quyền kim cang chàng vừa đánh ra hùng hổ vô cùng, quyền phong vừa chạm vào đầu quái vật liền nổ một tiếng bùng thật lớn, thân hình hai con quái vật lẫn cả một mảng to bùn đất bị tung bổng lên cao rồi rơi bọp trở xuống phía bên kia mặt đầm xa lầy. Hai con cá sấu to lớn kia bị ngọn quyền phong đánh chết liền tại chỗ, nhưng Châu Bá Thông vì phải dẫn sức nên thân hình bị lún sâu thêm một phần xuống lầy. Lúc nãy chỉ có hai chân và bụng dưới ngập nước, bây giờ thì thân hình đã lún tới khỏi rúng. Tuy giết được hai con quái vật nhưng thân hình chàng đã chìm sâu dưới đáy bùn trên một thước. Nếu đánh thêm hai quyền nữa thôi, thân hình chàng nhất định sẽ bị chôn dưới đám sa lầy này ngay. Như vậy dù chàng không chết trong hầm răng cá sấu cũng chết trong đám bùn sâu. Nghĩ đến đây Châu Bá Thông bất giác thở dài não nuột. Còn lại 6 con cá sấu hơi nhỏ hơn một chút, những con vật bò sát vô tri ấy không vì cái chết của đồng loại mà sợ hãi, vẫn y nhiên đập đuôi há họng, nhe răng phóng mình trường tới đốt Châu Bá Thông. Chàng cất tiếng thở dài:
"Ê trời hại Châu Bá Thông này rồi."
Tiếng nói chưa dứt, trên mặt đầm lầy bỗng vang lên những tiếng bộp bộp như có vật gì rơi xuống bãi sình. Hai anh em âm trường giang hết sức kinh ngạc, liền lớn tiếng hỏi:
"Ai vậy?"
Chúng chợt thấy từ trong bóng tối những tia sáng óng ánh soạt soạt bay vút trong không khí, rồi mười mấy tia sáng vàng lấp lánh ấy bay thẳng xuống đầm lầy. Mỗi làn kim quang đều ghim trúng vào mỗi mắt cá sấu thật chuẩn. 6-7 con cá sấu lớn nhỏ trong khoảnh khắc hai mắt bị những làn kim quang ấy đánh trúng, thành ra những con vật mù lòa cả. Bầy cá sấu đau đớn quá nhảy chồm dậy bò trường lạng xụy cả lên, chiếc đuôi dài quét ngang quét dọc bốn phía. Trong khoảnh khắc mỏ táp mỏ, đuôi quấn đuôi, quây quần cắn táp nhau dữ dội, khiến sình lầy trên mặt đầm dao động như sóng bổ ba đào, bùn thối bay văng tung tóe lên. Sự việc xảy ra ngoài ý liệu của Châu Bá Thông, chàng lầm tưởng là sư huynh Vương Trùng Dương đã đến nên mừng rỡ khoa tay múa chân kêu to:
"Ê sư huynh, sư huynh!"
Nào ngờ sự nhúc nhích ấy mà thân mình chàng bị lún sâu thêm xuống xa lầy, bùn lầy bay văng khắp lối, bầy sáu lộn lên nhào xuống trông thật rùng rợn. Châu Bá Thông khiếp hãi phải nhắm mắt lại để bùn đất khỏi văng vào hai mắt. Lúc ấy hai anh em song quái chạy như bay đến tận nơi phát ra tiếng động. Chúng nhìn thấy những tên đồ đệ phụ trách việc canh gác hầm cá sấu. Tất cả bọn chúng đều bị điểm huyệt nằm cứng đơ bên bờ hồ đầm, không động đậy gì cả. Những tên đồ đệ của song quái tên nào cũng mặc một lớp y phục bằng da cá, những lối điểm huyệt thông thường vô phương xâm phạm vào cơ thể chúng được, thế mà kẻ bí mật lại có thể cách một lớp da dày vẫn điểm trúng được huyệt đạo trong người bọn chúng, thật là một chuyện thần kỳ, hoang đường vượt ngoài ý tưởng của song quái. Đáng giận hơn nữa là kẻ bí mật ấy lại khi điểm huyệt đồ đệ của mình lại còn làm cho bầy sáu đuôi mù để chúng phải cắn lộn tàn sát lẫn nhau, thế mà hình tích kẻ lạ vẫn không thấy đâu cả. Âm Trường Giang hết sức tức giận, liền lớn tiếng mắng:
"Tên tiểu tử ở đâu đến, dám chiêu chọc anh em Lão gia? Nếu là đồng bọn của gã họ Châu sắp chết kia thì đừng dùng cách giấu đầu lội đuôi đấy, mau ra cùng anh em Lão gia phân tài cao hạ."
Y kêu luôn hai lượt nhưng vẫn không có một phản ứng nào khác. Cho Bá Thông bị ngâm mình trong đám sa lầy giữa ánh sáng tù mù, tuy mắt chàng không thấy rõ vật gì nhưng tai chàng rất thính. Chàng tự nghĩ thầm trong lòng, người của ra tay cứu mình quyết không thể là Vương Trùng Dương sư huynh được, vì Trùng Dương đã khẳng định là không can dự đến lời ước hẹn trên lục hoành đảo của Châu Bá Thông. Ngay lúc chàng yêu cầu cho vài người đầu đệ theo giúp tay, Trùng Dương cũng chẳng đáp ứng, thì gẫm lại Trùng Dương chẳng bao giờ đến đây. Tuy vậy nếu có đi nữa thì sư huynh mình là trưởng môn của một giáo phái, tất nhiên đường đường chính chính mà thắng thẳng vào hải lo trận, đâu cần gì phải có thái độ lén lút như thế. Như thế thì rõ ràng ân nhân của mình là một cao thủ nào khác, chứ nhất định không phải là Trùng Dương. Châu Bá Thông sực nhớ đến lúc mình vào trong vòng trận thứ nhất ở hải lo trận, trong khi chàng vận sức để in dấu chân lên đá, bỗng nghe từ trên đầu có tiếng động khẽ như tiếng hút gió. Lúc ấy chàng cũng không mấy để ý lắm. Và đến vòng trận thứ ba, khi gặp phải tượng cây giả hình tử quỷ, chàng nghe sau lưng có tiếng người bảo khẽ cho chàng biết là đầu giả. Như vậy đúng là có người bí mật theo mình từ lâu trong trận hải lo này. Nhưng tiếc là hành động kẻ ấy quá bí mật và rất kỳ quái, khiến cho chàng không biết là thù hai bạn. Nghĩ đến đây, Châu Bá Thông không còn tự chủ được, lấy tay xoa xoa lên trán và lẩm bẩm liền miệng:
Lạ, quái thật.
Âm Trường Giang gọi luôn một hơi chẳng thấy ai trả lời, vừa thẹn vừa tức. Âm Trường Hà liền đề nghị:
Đại ca, mặc kệ nó, tiểu tử kia chắc chắn là đồng đảng của gã họ Châu, hắn dùng kế dụ ta đấy. Tìm kiếm nó làm gì, chúng ta đến chôn sống gã họ Châu trước rồi sẽ hay.
Nói xong y xuống khuân một tảng đá lớn, nhắm ngay chỗ Châu Bá Thông đang mắc kẹt dưới bẫy lầy mà quăng mạnh tới. Châu Bá Thông thầm kêu một tiếng:
Không sống.
Tảng đá ấy mà rơi xuống, nếu chàng không dùng tay để đón tất phải bể đầu chết ngay. Nhưng nếu giơ tay bắt lấy thì kết quả cũng sử dụng sức ấy mà thân hình chàng sẽ chìm lún trong sa lầy. Trong lúc vạn phần nguy hiểm, bỗng xảy ra một biến cố bất ngờ. Tảng đá vừa sắp rơi xuống đỉnh đầu Châu Bá Thông thì từ trên bờ đầm xa lầy bỗng vụ một tiếng hiện ra một bóng người áo xanh. Mặt người áo xanh phản phất như có đeo một chiếc mặt nạ, thân hình y tựa như một con chim én lượn mình ra giữa đầm đón tảng đá vừa bay đến, rồi bất thần giơ tả chưởng ra phẩy một chưởng vào tảng đá nặng ấy. Bùng một tiếng, tảng đá to tròn như chiếc mặt bàn nặng mấy trăm cân bị đẩy nhẹ nhàng lộn vòng giữa không trung vượt qua khỏi đỉnh đầu Châu Bá Thông, rồi đánh ầm xuống mặt bùn cách người chàng không đầy một thước. Bùn non bắn lên bốn phía văng vào mặt Châu Bá Thông, biến chàng từ đầu tới mình đen thui như người đất. Hai anh em song quái tuy đứng trên bờ nhưng cũng bị chất bùn bắn lên dính khắp thân thể. Biến cố vừa xảy ra vượt quá tầm mức tưởng tượng của mọi người. Tảng đá mà Âm Trường Giang vừa ném xuống sức nặng trên 200 cân mà quái nhân áo xanh lại có thể dùng một chưởng nhẹ nhàng ấy để bật ra xa. Người ấy sau khi đã cứu Châu Bá Thông không vì đấy mà mất thăng bằng rơi xuống xa lầy, người ấy uống mình nhảy vút lên trên bờ và sau hai tiếng vù vù của hai lượt phi thân đã biến mất trong bóng tối. Châu Bá Thông tuy mặt dính đầy bùn đất như quỷ sứ, nhưng nhờ đấy chàng có được một xanh lậu. Thì ra nhờ tảng đá bị người áo xanh đẩy rơi xuống bùn, vị trí lại vừa dặn với tầm tay của chàng, Châu Bá Thông không chút chậm trễ, hai tay nhấn mạnh lên tảng đá, vút một tiếng chàng đã rút thân hình khỏi bãi sình lầy. Những người tinh thông võ nghệ, toàn thân của họ xúc tích sẵn một luồng khí kình, chỉ cần bám vào được một thanh tre hay một khúc gỗ là có thể mượn sức thêm, huống hồ đây là một tảng đá lớn. Người áo xanh cố ý đẩy rơi phiến đá kế bên chàng, có khác nào ném xuống cho người chết đuối một tấm ván hay một cái phao nổi. Tuy nửa thân hình của Châu Bá Thông bị chìm sâu trong bể sình, nhưng khí lực trong người vẫn còn tồn tại, nên tảng đá dù hụt mất hơn phân nửa xuống sình, Châu Bá Thông cũng có thể mượn sức nơi tảng đá mà rút người ra khỏi xa lầy. Hai chân chàng chỉ cần điểm nhẹ lên mặt tảng đá là tung mình đứng vững trên bờ đầm rồi. Sự thoát hiểm quá kỳ diệu của Châu Bá Thông càng làm anh em song quái kinh ngạc. Hai người kêu lên một tiếng, định phi mình trở qua đẩy cho Châu Bá Thông rơi trở xuống bãi xa lầy. Châu Bá Thông giận như một con cọp điên xúc chuồng, gầm lên một tiếng thật lớn, song chưởng múa vù vù chém phút vào mặt song quái. Anh em họ Âm vội vàng múa chưởng nghênh địch, ba người tự như ba chiếc xe gió quay tròn đấu nhau trên bờ đầm một trận ác liệt. Châu Bá Thông phẫn nộ đến cực điểm, nên chàng bất chấp cả quy luật cấm sát nhân của toàn chân phái. Chàng đem tất cả chiêu thế lợi hại nhất trong pho thế ất quyền sử dụng một lượt bốn bí quyết độc đáo, bách hấp niên án, tấn công địch thủ tới tấp. Chàng lại kẹp thêm sức mạnh kinh khủng của công phu kim cang chưởng, định giết cho được anh em song quái mới hạ giận. Bản lĩnh của anh em song quái tuy không kém hơn bao nhiêu, nhưng vì sự xuất hiện đột ngột của người áo xanh, dù rằng chưa cùng hai người giáp mặt giao đấu lần nào, nhưng cũng khiến cho hai người ai nấy không yên. Thêm nữa Châu Bá Thông tấn công tựa như mưa lộng gió cuồng, thì hai anh em song quái làm sao đương cự nổi. Đấu nhau chưa đầy 30 hiệp, Châu Bá Thông dùng ngay thế hải đề mô châm điểm vào vai tả Âm Trường Giang. Âm Trường Giang thấy chỉ phong quá mạnh, không dám chống đỡ, vội dùng ngay thế Bá Vương thoát giáp trùng người xuống để tránh. Nào ngờ Châu Bá Thông dùng mưu dương đông kích tây, chỉ chờ đợi có thế, thân hình bỗng quay phát ra sau thành thế văn long trạo thủ. Vừa quay lại, song chưởng đã đẩy ra một ngọn chưởng phong đánh mạnh vào người Âm Trường Hà. Tùng tùng vang lên hai tiếng lớn, Âm Trường Hà bị hai ngọn chưởng của chàng chấn động tung bổng lên cao, suýt chút nữa là rơi xuống đầm lầy rồi. Thân pháp của Âm Trường Hà cũng khá nhanh nhẹn, khi lơ lửng trên không y vội hít mạnh chân khí, xoay người một cái đã nhẹ nhàng đáp xuống bên đầm. Tuy vậy y cũng sợ đến nỗi hồn phi phách tán, đứng ngẩn người ra quên cả sự vào vòng đấu để tiếp tay với Âm Trường Giang. Châu Bá Thông sau khi loại Âm Trường Hà ra khỏi vòng chiến, chàng không chút chậm trễ để tiếp ra một chưởng quét chéo sang phía Âm Trường Giang. Âm Trường Giang biết rõ sức mạnh của cái chưởng đó đến ngàn cân khó mà chống đỡ nổi, nên phi mình nhảy vút lên cao cả trượng và gọi lớn: "Anh em chuồng mau!" Hai anh em song quái một trước một sau nhảy vượt qua trập hầm Trắp Long, chạy bục vào một phía khác của trận hải loa. Châu Bá Thông thấy anh em song quái định trốn liền mắng lớn: "Cái đầu rùa thối định chạy đi đâu?" Mồm thì mắng, chân chàng vẫn đuổi theo bén gót. Chàng nhìn thấy hai người chạy vào một đám rừng thạch nhũ, liền phi thân nhảy bổ đến. Nào ngờ trên đầu chàng bỗng có tiếng kêu ào ào, rồi cát đất từ trên nóc động rơi xuống như mưa. Châu Bá Thông lầm tưởng trên đầu bị động nứt rạn và sắp sửa sập xuống, quảng hốt kêu lên: "Ê, nguy tay!" Rồi bục một cái tránh xa chỗ ấy hơn trượng ngoài. Nào ngờ chân chàng chưa chạm đất thì đất cát từ trên đỉnh động liên tiếp rào rào rớt xuống đầu chàng như thác đổ. Xem tình hình thì dường như toàn thể nóc động đều nứt lở và sắp sập xuống đây. Châu Bá Thông trong đám bụi mù mịt ấy nhảy đông tràn tay khắp nơi để tránh, nhảy một hơi liên tiếp mười mấy trượng xa mới thoát khỏi bị chôn sống trong trận mưa cát đá hải hùng kia. Nhưng khi nhìn lại cảnh trước mắt thì mù mù trắng xóa một vùng như xương, không còn thấy đâu là đường lối nữa. Châu Bá Thông tưởng bụi cát từ đỉnh động bị lỡ nứt rơi xuống như vậy là hiện tượng tự nhiên, nhưng thật đó là sự so sánh sắp đặt của anh em Âm Trường Giang. Trung điểm của hải loa trận có một nơi hoàn toàn dùng ván lợp chính kính trần động, trên lớp ván ấy chứa đầy cát và đá vụn, những đá và cát do những mảnh vụn của thạch nhũ bị đập nát ra. Nếu có cường địch lạc đến đây, Đông Hải Song Quái chỉ cần ra lệnh cho đệ tử ấn tay vào nút cơ quan một cái, tức thì tấm ván nơi ấy sẽ bị kéo lệch sang một bên và cát đất từ trên sẽ trút xuống ào ào chôn sống địch thủ trong nháy mắt. Nhưng cơ quan ấy cũng có nhiều nhược điểm, là vì những tấm ván mộc không thể đồng một thời gian khoảnh khắc đẩy ra một lượt, mà chỉ có thể di động từng tấm một mà thôi, thành thử các đất trút xuống chậm mau từng khoảng không đều. Châu Bá Thông vừa thoát khỏi đầm Trắp Long, nay đã cẩn thận hơn nhiều, cứ lần lượt nhảy tránh khắp nơi, nhờ vậy mà trận phi xa của sông quái không hại được chàng. Nhưng vì phải nhảy tránh liên tiếp để thoát khỏi trận phi xa, Châu Bá Thông không còn tìm đâu ra lối vào trận ban nãy, và vô tình chàng đã lạc vào cửa tử của trận Hải Lo. Thì ra Hải Lo trận sông quái bắt chước theo Võ Hầu Bát trận của Khổng Minh. Võ Hầu Bát trận phân ra 8 cửa, Đậu Cảnh Lưu Kinh Sanh Tử, án thành vị trí 8 trận. Hải Lo trận của sông quái cũng phân ra 8 trận án thành 8 vị trí. Hơi khác nhau một chút là 8 cửa trận được sắp đặt theo vòng khu ốc mà thôi. Châu Bá Thông bị hãm vào tử môn của trận Hải Lo. Chàng đi trong vòng bên tay quẹo sang đông, quanh hữu lại lượn sang tả, càng đi càng mờ mịt, quanh quẩn hơn nửa giờ vẫn tìm không được lối đi lúc ban sơ. Châu Bá Thông bực tức nghiến răng lẩm bẩm mắng lấy mình, sao mình lú quá, cho đến đường đi cũng không nhớ được, ngu thiệt. Tập thứ 29 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 30.